chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, một tác phẩm nghệ thuật chỉ đáng giá khi tác giả của nó ký tên trên bức họa. Những bức danh họa ngày nay giá hàng triệu Mỹ Kim cũng chỉ vì có chữ ký của các tác giả. Nếu không, chưa chắc đã đắt tiền như thế. Có một người không phải là danh họa, triết gia, văn sĩ, thi sĩ, nhưng tên của người ấy trên tác phẩm bao giờ cũng làm cho tác phẩm mang giá trị. Tác phẩm của người ấy không phải là một bức tranh hay một bức tường bất động, nhưng là những cuộc đời của con người. Người ấy là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã chết trên thập giá và máu Ngài đã đổ ra. Máu ấy chính là chữ ký của Chúa trên mỗi cuộc đời tin nhận Chúa và công lao hy sinh của Ngài. Máu ấy cũng đã thay đổi hẳn tâm hồn và đời sống của những ai vâng theo lời Chúa và sống rời xa tội ác trong trần gian này. Thánh Kinh thư Ê-phê-sô chương 1 câu 7 chép: ấy là trong Chúa cứu thế, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Người tin nhận Chúa Giê-xu là tác phẩm của Ngài. Mong rằng quý vị nhận chữ ký của Ngài trên đời sống để cuộc đời mình trở nên giá trị và có ý nghĩa.
Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình? Ngài là ai mà mọi lòng có an vui nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên rằng? Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài. Mọi lòng đói tô bánh sống nước suối cho hồn tàn heo. Ánh sáng soi nếu tôi tâm nơi vực sâu trong bóng đêm. Nhờ lời Ngài mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân đã đổi thay, còn đâu chuỗi ngày buồn. Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đã vui tươi hát suy tôn Giê-xu Chúa yêu thương. Mọi dòng tố hay chông gai sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời Ngài. Đường tăm tối có ánh sáng nếu bước đi bằng lời sống. Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bên mê. Vâng theo lời Ngài đã khuyên dân. Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài. Mọi lòng đói có bánh sống nước suối cho hồn tàn heo. Ánh sáng soi nếu tôi tâm nơi vực sâu trong bóng đêm.
Huy Thành vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Ngài là ai, lời Việt, Nguyễn Hữu Ái. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, đây là câu chuyện phúc âm của chương trình phát thanh tin lành. Phúc âm là tin mừng cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Tựu trung, phúc âm bao gồm những điểm như sau. Thứ nhất, mọi người đều là tội nhân. Thứ hai, hậu quả của tội là cái chết. Cái chết thể xác cũng như chết tâm linh, nghĩa là bị phân cách với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta. Thứ ba, trong nỗi tuyệt vọng cùng cực vì ngăn cách đó, có người tìm đủ mọi giải pháp để tránh án phạt của Thiên Chúa, nhưng không ai có thể cứu con người được, vì mọi người đều có tội như nhau, không ai có thể cứu rỗi ai. Và thứ tư, trong tuần vừa qua, chúng ta nói đến phúc âm là Chúa Giê-xu, là giải pháp của Thiên Chúa để cứu rỗi con người. Giải pháp đó là Chúa Giê-xu mang thân xác con người giống như chúng ta, gánh tội của con người và nhận bản án thay cho con người. Nhờ vậy tội lỗi của con người mới được cất bỏ vì con người gánh thay. Trên căn bản đó, Thiên Chúa có thể tha thứ cho con người vì nó thỏa mãn đức yêu thương và đức công chính của Ngài. Công chính, Thiên Chúa phải hình phạt toàn thể nhân loại vì tội lỗi. Nhưng yêu thương, Thiên Chúa đã để cho Chúa Cứu Thế Giê-xu gánh chịu hình phạt thay cho con người. Con người chỉ còn một bước nữa để kinh nghiệm ơn tha thứ và cứu rỗi của Thiên Chúa. Bước đó là bước đức tin. Đức tin là điểm căn bản cuối cùng của phúc âm mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay. Có nhiều điều người ta thường hiểu sai về đức tin, và do đó đã không tin hay là tin không đúng. Do đó chúng ta cần hiểu đức tin như sau. Trước hết, nhiều người thường cho đức tin đồng nghĩa với mê tín hay là mù quáng, hay là đức tin chỉ dành cho những người thiếu hiểu biết. Thưa quý vị, không phải như vậy. Đức tin trước hết mang ý nghĩa chấp nhận những sự kiện có thật, được minh chứng rõ ràng, và không có gì mâu thuẫn với lý trí và suy nghĩ của con người. Chúng tôi trình bày phúc âm của Chúa Giê-xu. Và phúc âm là gì? Phúc âm là sự kiện Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giáng sinh hơn 2.000 năm trước. Chúa Giê-xu là một con người lịch sử đã sống trên địa cầu này tại Palestine, đã chết và đã phục sinh. Đó là những bằng chứng rõ ràng không ai có thể phủ nhận. Khi nói tin Chúa Giê-xu hay là đức tin nơi Chúa Giê-xu là chấp nhận những sự kiện lịch sử rõ ràng đó. Sứ đồ Giăng, môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu, khi viết phúc âm thứ tư, đã ghi lại cuộc đời của Chúa Giê-xu, đặc biệt là những việc mà Chúa đã làm, và ông kết luận phúc âm của ông như sau. Các việc này được ghi chép để anh em tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời, và để khi anh em tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Sứ đồ Giăng nói rằng để anh em tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế. Tin rằng mang ý nghĩa chấp nhận những sự kiện. Đây là những sự kiện có thật và tôi chấp nhận. Tin Chúa Giê-xu không phải là mê tín, cũng không phải là tin cách mù quáng, nhưng là chấp nhận những sự kiện có thật trong lịch sử về Chúa Giê-xu. Ngày hôm nay, mỗi khi chúng ta sử dụng ngày tháng và dùng niên lịch công nguyên tính từ lúc Chúa Giê-xu giáng sinh là chúng ta đã mặc nhiên công nhận sự hiện hữu của Ngài. Sứ đồ Phaolô viết, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Đó là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà tiếp nhận. Tin trước hết mang ý nghĩa chấp nhận. Chấp nhận sự kiện Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã mang thân xác con người sống trên trần gian này 2000 năm trước, để rồi gánh tội của con người và chịu chết thế cho con người trên thập giá. Đóng đinh tử tội vào cây hình chữ thập là lối xử tử dã man của người Do Thái được ghi lại trong sử sách. Và người chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giê-xu là Pontius Pilate, viên thống đốc dưới triều của hoàng đế La Mã Tiberius. Tin Chúa Giê-xu chịu chết trên thập giá vì tội của nhân loại, trước hết là chấp nhận sự kiện lịch sử đó. Đây không phải là đức tin mù quáng hay mê tín. Đức tin là chấp nhận sự kiện. Nhưng đức tin không phải chỉ là chấp nhận sự kiện, nhưng còn thêm những yếu tố quan trọng khác nữa. Chấp nhận sự kiện là đức tin lý trí, nhưng cùng với đức tin lý trí, chúng ta cũng phải có đức tin ký thác. Kinh Thánh nói về đức tin lý trí mà không ký thác như sau. Đây là lời của sứ đồ Gia Cơ. Ông viết, bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời. Bạn tin đúng. Ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Ma quỷ biết có Đức Chúa Trời và tin Đức Chúa Trời, nhưng đó chỉ là đức tin lý trí, biết và chấp nhận. Chúng ta không thể dừng lại ở đức tin lý trí như vậy, nhưng phải đi bước tiếp theo là ký thác. Ký thác là tin tưởng, tin cậy và giao thác. Như chúng ta tin tưởng ngân hàng, ký thác tiền bạc vào ngân hàng, hay một người tin tưởng vào bạn của mình, giao con của mình cho người bạn dẫn đi vượt biên chẳng hạn. Chúng ta có thể biết những dịch vụ của ngân hàng, nhưng nếu không bỏ tiền vào ngân hàng là chúng ta chưa thật tin ngân hàng. Chúng ta chỉ có đức tin lý trí mà chưa có đức tin ký thác. Cũng vậy, chúng ta có thể biết rõ người bạn của mình, nhưng lại không dám gửi con cho người đó thì chúng ta cũng chỉ mới có chấp nhận, chứ chưa ký thác. Tin Chúa Cứu Thế Giê-xu chẳng những có nghĩa là chúng ta chấp nhận Chúa đã giáng trần chịu chết vì tội của mình, nhưng cũng bằng lòng phó thác hay tin cậy nơi Chúa hoàn toàn, giao đời sống của mình vào tay của Chúa để cho Ngài làm chủ đời sống. Quý vị tin nơi Chúa Giê-xu, nhưng có ký thác đời sống của mình cho Chúa không? Tin là chấp nhận, đó là đức tin lý trí. Tin là ký thác, đó là đức tin ký thác. Nhưng tin cũng là cam kết, đó là đức tin tôn thờ. Khi hai người yêu nhau muốn sống đời với nhau, họ không thể chỉ nói bằng miệng, nhưng phải đi đến chỗ cam kết với nhau trong hôn nhân. Hôn nhân là hình ảnh rõ ràng nhất mô tả đức tin của chúng ta với Chúa. Tin Chúa, tôi chẳng những chấp nhận có Chúa, biết Chúa đã chết để cứu tôi, nhưng tôi cũng giao thác đời sống của tôi vào trong tay của Chúa để cho Ngài làm chủ hướng dẫn đời sống tôi, và tôi cũng sẽ tiếp tục tôn thờ Ngài, coi Ngài là lẽ sống của đời tôi cho đến suốt đời. Đó là cam kết, đó là tôn thờ. Đức tin là yếu tố quan trọng nhất trong phúc âm. Chúa đã làm tất cả, chúng ta chỉ cần tin, và tin nghĩa là chấp nhận. Chấp nhận Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội của mình. Tin nghĩa là ký thác, giao trọn cuộc đời mình vào tay của Chúa. Và tin cũng là cam kết. Cam kết suốt đời theo Chúa, thờ Chúa, không từ bỏ Ngài. Thiên Chúa đã từ bỏ thiên đàng đến trần gian để cứu chúng ta. Chúng ta chỉ cần đáp ứng lại tình yêu của Ngài bằng đức tin của chúng ta. Đây chính là phúc âm chúng tôi loan truyền cho quý vị. Phúc âm sẽ không có ý nghĩa gì cả nếu không được tiếp nhận. Ước mong quý vị ý thức mình là tội nhân, không thể tự cứu. Biết Chúa Giê-xu đã giáng trần chịu chết thế cho mình, và bây giờ tiếp nhận, ký thác và cam kết tôn thờ Ngài suốt đời. Có như vậy, phúc âm mới có ý nghĩa cho chúng ta.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Muôn đời chúc tôn, nhạc và lời Đặng Ngọc Quốc, được trích trong CD Dưới ánh mặt trời. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Chúng tôi đang trình bày về 10 nguyên tắc giúp ta có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Nếu quý vị muốn biết những nguyên tắc hay bí quyết chúng tôi đã trình bày trước đây, xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại sẽ thông báo ở cuối giờ phát thanh. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Hôm nay chúng tôi xin nói thêm về nguyên tắc thứ 6, cũng là điều rất cần trong đời sống vợ chồng. Nguyên tắc thứ 6 là cẩn thận về mặt tiền bạc để không sa vào nợ nần. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi trình bày một số nguyên tắc Kinh Thánh dạy về tiền bạc, vật chất, như người tin Chúa là quản gia của Chúa, phải trung tín quản lý những điều Chúa ban để đem lại lợi ích cho Chúa và làm rạng danh Chúa. Thứ hai, chúng ta cần dâng hiến rộng rãi và trung tín vào công việc Chúa. Và thứ ba, mỗi gia đình cần làm ngân sách chi thu để sử dụng tiền bạc chừng mực theo khả năng mình có. Thưa quý vị, có một nguy cơ mà tất cả mọi người trên trần gian, nhất là những người sống trong xã hội tư bản, vật chất như chúng ta hiện nay. Nguy cơ đó là lòng tham lam, lòng ham mê vật chất. Có lẽ chúng ta cần định nghĩa tham lam nghĩa là gì? Tham lam là muốn có những gì người khác có, và muốn lấy về cho mình những gì thuộc quyền sở hữu của người khác. Đối với tiêu chuẩn của đời, có tư tưởng tham lam hay lòng ham muốn không bị kể là tội. Không luật pháp nào trừng phạt người có lòng tham. Không những thế, giới doanh thương thường dùng các hình thức quảng cáo hấp dẫn để khơi dậy lòng ham muốn trong con người, để chúng ta phải ham thích và phải mua những món hàng ta thấy trên quảng cáo. Lắm khi là mua những điều, những vật dụng chúng ta không thật sự cần. Kinh Thánh cảnh cáo nghiêm trọng tội tham lam. Theo Kinh Thánh dạy, tham lam là phạm giới răn của Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết như sau. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Và lòng tham là căn nguyên của vô số tội lỗi. Để hôn nhân được hạnh phúc, đời sống bình an, chúng ta cần loại bỏ lòng tham muốn. Và thay vào đó, chúng ta tập thỏa lòng với những gì Chúa ban cho và sống với lòng biết ơn Ngài. Thưa quý vị, giới răn thứ 10 trong bảng 10 giới răn của Chúa, Chúa phán, ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai, tớ gái, bò lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Trích sách xuất Ai Cập ký chương 20 câu 17. Đức Chúa Trời đặt giới răn về tội tham lam vào cuối cùng trong bảng 10 giới răn. Vì Chúa biết do lòng tham thúc đẩy mà con người phạm tất cả những giới răn khác. Vì tham lam, chúng ta chối bỏ Chúa, không tôn Ngài lên trên hết trong đời sống. Đó là phạm điều răn thứ nhất. Giới răn thứ hai dạy chúng ta chớ thờ hình tượng. Và sứ đồ Phao-lô cho biết, tham lam là thờ hình tượng. Khi tham muốn điều gì, chúng ta thấy điều đó là quan trọng nhất trong đời. Lúc nào cũng nghĩ đến, chúng ta dành hết thì giờ sức lực để đạt được điều đó. Chúng ta xem điều đó như là thần tượng, là mục tiêu của cuộc đời. Tương tự như thế, nhiều người vì tham lợi, quyền, sẵn sàng chối Chúa, nói phạm đến danh Chúa. Đó là phạm giới răn thứ ba. Biết bao nhiêu người vì muốn có thêm một ít tiền, không tôn trọng ngày thánh, không biệt riêng ngày thánh để thờ phượng Chúa, tức là không vân giữ điều răn thứ tư. Và nhìn vào những nan đề, những tội lỗi trong xã hội, chúng ta phải đồng ý rằng, vì tham lam, người ta không hiếu kính cha mẹ, giết người, phạm tội ngoại tình, tội trộm cắp và tội làm chứng dối. Con người phạm tất cả giới răn của Chúa chỉ vì một động cơ duy nhất, đó là lòng tham. Cầu xin Chúa giúp chúng ta loại bỏ lòng tham ra khỏi tâm trí và ra khỏi đời sống, để chúng ta không ham muốn điều người khác có hay ham muốn những gì thuộc quyền sở hữu của người khác. Phương thuốc để chữa trị hay diệt trừ lòng tham là thỏa nguyện, là bằng lòng với những gì mình có. Sứ đồ Phao-lô dạy như vậy. Lòng tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Chúng tôi vừa trích đọc thư Timothée thứ nhất chương 6, câu 6 đến câu 10. Lời dạy của sứ đồ Phao-lô nêu lên hai điều căn bản. Lòng thỏa nguyện là điều vô cùng ích lợi, và lòng tham tiền bạc là điều vô cùng nguy hiểm. Đó là cội rễ, là căn nguyên của mọi điều ác. Lòng tham có thể khiến chúng ta làm bất cứ một điều ác nào để đạt được điều mình tham muốn, và vì vậy mất ơn cứu rỗi và chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Trong một lá thư khác, sứ đồ Phao-lô cảnh cáo, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Người tin Chúa thờ Chúa chứ không thờ hình tượng. Nhưng khi ham muốn điều gì, chúng ta sẽ bị cám dỗ, xem điều đó quan trọng hơn Chúa. Tham lam là điều nguy hiểm, có thể khiến gia đình chúng ta sa vào nợ nần, mất hạnh phúc, cũng có thể khiến ta mất ơn cứu rỗi và mất sự sống đời đời. Vì vậy, chúng ta cần nhờ Chúa trừ bỏ lòng tham ra khỏi đời sống. Để có thể loại bỏ lòng tham lam, tác giả quyển 10 giới răn cho hôn nhân đề nghị chúng ta áp dụng những điều sau đây. Điều thứ nhất là khi thấy vật gì đẹp, chỉ thán phục và khen, chứ không muốn có điều đó hay lấy về cho riêng mình. Khi thấy những món hàng bày bán ngoài phố chợ, thấy những người ăn mặc sang trọng, có nữ trang đắt tiền, đi xe mới, chúng ta có thể trầm trồ và khen, chứ đừng mơ ước mình có những điều đó. Nhất là đừng buồn hay mặc cảm khi thấy mình không thể có những điều đó. Vợ chồng nào học được bí quyết chỉ ngắm nhìn và khen ngợi chứ không ham muốn sẽ đỡ bị sa vào nợ nần. Mỗi khi thấy những vật dụng bày bán ngoài phố, nếu chúng ta tự nhủ mình đã đầy đủ rồi, không cần phải có thêm những vật này mới hạnh phúc hay là mới sống được, lúc đó chúng ta sẽ tránh được lòng ham muốn, nhờ đó sẽ không mua và không bị mắc nợ. Các nhà doanh thương không muốn chúng ta áp dụng nguyên tắc này. Vì vậy, họ tạo điều kiện cho chúng ta mua sắm một cách dễ dàng. Đó là mua trước, trả sau, trả mỗi tháng một ít, v.v. Để rồi chúng ta bị nợ nần chồng chất, không gỡ ra được. Dù vậy, nếu có kỷ luật bản thân, chúng ta chỉ mua sắm những gì mình cần, chứ không mua những gì mình thích. Lúc đó gia đình chúng ta sẽ không vướng vào nợ nần. Nhờ đó, đời sống được yên vui, nhẹ nhàng. Bí quyết thứ hai để loại bỏ lòng ham muốn có thêm vật chất là chúng ta tập ban cho, tập san sẻ điều mình có. Chung quanh chúng ta bao giờ cũng có người nghèo khổ, thiếu thốn hơn chúng ta. Hãy nghĩ đến những người đó và giúp họ bằng cách chia sẻ những gì mình có. Sứ đồ Phao-lô nói, chính Chúa Giê-xu đã phán, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Trích sách Công vụ chương 20 câu thứ 3. Khi ban cho, thưa quý vị, ngoài ơn phước, thấy mình đem lại niềm vui cho người thiếu thốn, chúng ta sẽ bớt đi tính ích kỷ, muốn thâu đoạt cho mình, cũng không thèm muốn mơ ước những gì người khác có. Và phước lớn hơn nữa khi ban cho là gia đình chúng ta không bị nợ nần. Để thực hành điều này và để được hưởng phước khi san sẻ giúp đỡ người khác, chúng tôi xin đề nghị quý vị nhìn lại tủ áo quần của mình và những vật dụng mình có trong nhà. Khi nhìn lại, kiểm lại, chúng ta sẽ thấy mình có rất nhiều áo quần, vật dụng còn tốt, dùng được, nhưng lâu nay chúng ta để đó chứ không cần đến. chúng ta có thể đem những áo quần, những vật dụng đó cho các cơ quan thiện nguyện hoặc cho những người thiếu thốn, để những cơ quan thiện nguyện chia sẻ cho người đang cần. Làm như thế, nhà cửa chúng ta sẽ gọn gàng, ngăn nắp hơn, và nhiều người ở ngoài kia sẽ vui vì nhận được những điều mà gia đình họ đang cần. Chúng ta sẽ thấy vui vì mình đem ơn phước và niềm vui đến cho người khác. Nguyên tắc hay bí quyết thứ ba để không ham muốn vật chất là dâng hiến rộng rãi cho công việc Chúa. Sứ đồ Phao-lô dạy, hãy nhớ rằng ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng. Con dân Chúa có trách nhiệm đóng góp tài chánh để phát triển nước Chúa, dù hoàn cảnh kinh tế như thế nào. Nếu thật sự yêu Chúa và quan tâm đến công việc Chúa, chúng ta đều có thể dâng hiến vào nhà Chúa. Chúng ta không dâng để được Chúa ban phước, nhưng vì biết ơn Chúa và quan tâm đến linh hồn những người chưa biết Chúa, chúng ta sẵn sàng dâng lại một phần tiền bạc vật chất Chúa ban cho để mở mang vương quốc của Ngài.
Nguyện thần linh vinh diệu chiếu sáng tâm con, thần linh Cha soi rọi đầy dẫy muôn nơi, đời con đây xin làm ánh sáng soi đường, lòng vui thỏa bên Ngài truyền giảng lời chào. Xin Cha ban sức thiêng cho con giáng rau tin lành, chọn cuộc đời con nguyện làm nguồn phước đến cho đời. Xin Cha ban Thánh Linh tuôn đổ trong tâm linh việc cha. Đời con đây ngập tràn lửa Thánh Linh Cha, lòng con
Mỹ Dung vừa trình bày ca khúc Nguyện Cầu Thần Linh, nhạc và lời Châu An Phước. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Nhân Sinh Quan trong Kinh Thánh do Mục sư Nguyễn Văn Hạnh trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, nhân sinh quan hay quan niệm về cuộc sống là cái nhìn của con người vào cuộc sống của chính mình để tìm xem ý nghĩa của nó. Mỗi một người sống trên đời có quan niệm về cuộc đời mình, và để sống cho chính mình nên nhân sinh quan của mỗi người khác nhau. Mỗi dân tộc có một lối sống và cái nhìn cuộc sống của dân tộc mình khác với các dân tộc khác. Khi phong trào dân sinh nào đó được một hay nhiều học giả đề cao, mô tả bằng văn học hay sống theo quan niệm họ đề xướng và được nhiều người trong thời đại đó đem áp dụng vào đời sống, thì nó trở thành triết thuyết trong thời đại đó. Khi nó đã trở thành triết thuyết đương thời, thì nó lôi kéo lối sống của dân tộc đó hay thời đại đó, và nó ảnh hưởng sâu xa đến sự tồn vong của mọi dân tộc theo chủ thuyết đó. Thưa quý vị, quan niệm về nhân sinh hồng nhan bạc mệnh trong truyện Cung Oán Ngâm Khúc hay quan niệm nhân sinh tài mệnh tương đố trong truyện Kiều đã ảnh hưởng tinh thần của người Việt Nam trước thế kỷ thứ 20. Thưa quý vị, tất cả quan niệm nhân sinh phát sinh từ quan điểm của con người nhìn cuộc sống con người đều được rút ra từ bài học Con Người Nhìn Cuộc Đời của con người, nên nó chỉ là tạm thời, hạn hẹp, chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi mà thôi, rồi bị phôi pha. Thưa quý vị, Kinh Thánh nêu lên ba quan niệm nhân sinh để dạy chúng ta về cách Đức Chúa Trời nhìn cuộc sống con người. Thứ nhất, cuộc sống là một thử thách. Thứ hai, cuộc sống là một sự tín nhiệm. Thứ ba, cuộc sống là một phần việc tạm bợ. Những ý tưởng này chính là nền tảng cho đời sống Cơ Đốc nhân chúng ta, để chúng ta sống theo đúng mục đích mà Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên muôn vật. Vì Kinh Thánh dạy rằng, đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn, tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Roma đoạn 12 câu 2. Thưa quý vị, vì thì giờ hạn hẹp hôm nay, tôi xin trình bày phần thứ nhất về quan niệm nhân sinh trong Kinh Thánh, đó là cuộc sống trên trần gian là một thử thách. Thưa quý vị, đây là một quan niệm về cuộc đời của con người trước mắt Thượng Đế, được tìm thấy trong các câu chuyện về đời sống của các thánh nhân xuyên suốt Kinh Thánh. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời liên tục thử thách loài người trong mọi thời đại về nhân cách, về đức tin, về sự vâng phục, về tình yêu thương, về liêm chính, về sự trung thành của con người. Những từ ngữ sau đây được Kinh Thánh nói đến như thử, thử thách, cám dỗ, sàng lọc xuất hiện hơn 200 lần trong Kinh Thánh. Thưa quý vị, tại sao Đức Chúa Trời liên tục thử thách loài người? Vì vũ trụ và loài người được Đức Chúa Trời dựng nên để thực hiện ý định trước của Ngài là bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thi Thiên đoạn 19 câu 1 viết, các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Vì Đức Chúa Trời là đấng nắm giữ và viết nên lịch sử loài người, Thi Thiên đoạn 24 câu 1 viết rằng, đất và muôn vật trên đất, thế vang gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Thưa quý vị, mở trang thứ 3 sách Sáng Thế Ký, chúng ta đọc được Adam và Eva thất bại trước thử thách về sự vâng phục của họ tại vườn Ê-đên. Ca-in giết A-bên và phải lưu lạc vì thất bại trong việc thử thách đức tin dân của lễ. Đức Chúa Trời thử thách đức tin của Abraham khi Ngài bảo ông dâng con trai quý nhất làm của lễ thiêu. Đức Chúa Trời thử thách Gia-cốp lòng trung tín và ông phải làm thêm nhiều năm nữa để cưới ra trên làm vợ. Nhưng Kinh Thánh cũng nêu lên nhiều tấm gương về những con người vượt qua thử thách lớn, chẳng hạn như Joseph vượt thắng được thử thách bởi lòng trung thành thánh khiết của ông với Đức Chúa Trời. Ruter, người phụ nữ Moab, đã trung thành với bà gia trong hoàn cảnh khốn cùng của cuộc đời và chọn Đức Chúa Trời làm niềm tin và lẽ sống, đã vượt thắng cảnh ngộ thử thách để trở thành tổ phụ của dòng dõi đức tin. Esthê, người con gái nuôi của Mạc-đô-chê, sống đời nô lệ ở đất khách quê người, vượt thắng được thử thách do mưu của Ha-man và cứu được dân tộc Israel. Daniel vượt thắng được thử thách, đồ ngon vua ăn và rượu vô uống, trung tín trong sự cầu nguyện và sống đời sống trong sạch trong mọi hoàn cảnh, để rồi trở nên thủ tướng ba đời vua của đế quốc Babylon. Kính thưa quý vị, mục đích Đức Chúa Trời dùng thử thách để dạy cho nhân loại phát triển nhân cách, vì Adam đã đánh mất nhân cách ban đầu được Đức Chúa Trời ban cho. Người sống đúng nhân cách là người tôn vinh Đức Chúa Trời. Mỗi một cái đơn nhân phải biết rõ rằng trọn cả đời của mỗi chúng ta, Đức Chúa Trời liên tục thử thách chúng ta về nhân cách, về đức tin, về sự vâng phục, về tình yêu thương, về sự liêm chính, về sự trung thành của con người đối với người và đối với Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, không một ai sống trên đời này diệt hết được dục vọng trên đời để tránh khỏi được cái bể khổ trầm luân. Không ai ngồi đó yên lòng đặng tịnh tâm khi dòng đời đang cuồn cuộn cuốn trôi mọi sự theo thời gian để ứng hầu trước mặt đấng tạo hóa. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời cho chúng ta gặp thử thách để huấn luyện chúng ta trở thành người thành thục trước mặt Đức Chúa Trời và để chúng ta ca ngợi sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta không biết hết tất cả những thử thách mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến cho mỗi người, nhưng chúng ta có thể đoán trước được một số trong những số đó nhờ dựa vào lời Chúa trong Kinh Thánh. Chúng ta sẽ gặp thử thách trước những thay đổi lớn, trước những lời hứa chậm thực hiện, trước những vấn đề nan giải, trước những lời cầu nguyện chưa được nhậm, cùng sự chỉ trích không đúng, và thậm chí cả đến những thảm họa vô nghĩa nữa. Mỗi một thử thách đến với chúng ta hãy thận trọng cách mà chúng ta ứng phó lại thử thách. Phải cầu hỏi ý Chúa và phải cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong mỗi một phản ứng lại thử thách, bằng không dễ lắm chúng ta bị vấp ngã. Thưa quý vị, Kinh Thánh cho biết đôi lúc Đức Chúa Trời cố tình rút lui để chúng ta ứng phó một mình, và lúc đó chúng ta không thể cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Kinh Thánh nói đến vua Ê-xê-chia đã kinh nghiệm thử thách này trong Sử Ký thứ 2 đoạn 32 câu 31. Kinh Thánh viết, Đức Chúa Trời tạm lìa bỏ người, đặng thử người, để cho biết mọi điều ở trong lòng người. Vua Ê-xê-chia đã có một mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời, nhưng đến một thời điểm quan trọng trong đời sống của vua, Đức Chúa Trời đã để Ê-xê-chia một mình nhằm thử thách nhân cách của vua và để vua bày tỏ sự yếu đuối trong lòng mình và để Ngài chuẩn bị cho vua trách nhiệm lớn lao hơn. Sách Gióp là sách mà Đức Chúa Trời dùng để dạy cho mọi người học cách ứng xử trong thử thách, để được trưởng thành nhân cách trước mặt Đức Chúa Trời. Trong sách Gióp, Satan kiện Đức Chúa Trời vì Ngài đã đãi ngộ Gióp, cho nên Gióp mới kính sợ vâng phục Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hỏi Satan, ngươi có biết Gióp là tôi tớ ta không? Nơi thế gian chẳng người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Đức Chúa Trời biết được lòng trung thành của Gióp và cho phép Satan hành hạ ông. Bạn bè là niềm an ủi Gióp lúc hoạn nạn đã đến chia buồn, rồi nói điều vô cớ cho Gióp để xui cho Gióp ngã lòng. Vợ Gióp lẽ ra là người an ủi ông trong hoạn nạn đã bảo Gióp hãy cầu nguyện và nguyền rủa Đức Chúa Trời đi. Nhưng Gióp vẫn kiên định điều mình tin, và việc mình làm để rồi những thử thách của Satan qua đi, Đức Chúa Trời phục hồi nhân cách và ban phước cho ông. Gióp đoạn 42 từ câu 1 đến câu 6 viết rằng, Gióp thưa với Đức Chúa Trời rằng, tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự. Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. Kẻ này là ai? Không hiểu biết gì. Lại dám che ám chỉ của Chúa. Phải, tôi đã nói những điều tôi không biết đến. Tức các sự lạ lùng quá cho tôi, mà tôi chẳng thông biết. Hỡi Chúa, xin hãy nghe, tôi sẽ nói. Tôi sẽ hỏi Chúa sẽ chỉ dạy cho tôi. Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài, vì vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Kính thưa quý vị, khi quý vị hiểu được rằng Đức Chúa Trời là đấng dựng nên quý vị và cuộc đời là những chuỗi ngày thách thức mà Đức Chúa Trời sẽ liên tục đem đến cho quý vị. Ngài thách thức nhân cách, Ngài thách thức đức tin, Ngài thách thức sự vâng phục, Ngài thách thức tình yêu, Ngài thách thức sự liêm chính, lòng trung thành, thì quý vị nhận ra rằng không có một điều gì là vô nghĩa trong cuộc đời của quý vị. Mỗi một biến cố xảy đến trong đời của quý vị, nó cũng có ý nghĩa nhằm phát triển nhân cách của quý vị. Mỗi một cơ hội nhằm phát triển nhân cách để trở nên thành thục và bày tỏ tình yêu thương mà Thượng Đế đã đặt trong lòng của quý vị. Đáng mừng là Đức Chúa Trời đặt thử thách, mà Ngài cũng là đấng mong muốn quý vị vượt thắng thử thách. Ngài lưu ý và có kế hoạch ban thưởng cho quý vị trong cõi đời này và cõi đời đời. Kinh Thánh chép trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10 câu 13. Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức mình. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Và Gia-cơ đoạn 1 câu 12 viết rằng, phước cho người bị thử thách, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Muốn thật hết lòng.
Nằm dài chìm trong tâm tối, tìm đâu thấy phút giây an bình. Bước vô vọng niềm tin đánh mất, sóng buồn trôi theo ý riêng mình. Đến một ngày lòng nghe tiếng Chúa thiết nguyên con ấy về đây, đến bên Ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúa thứ tha mọi tội lỗi tôi, vì tình yêu Chúa chết thay tôi. Thập tự xưa Ngài tuôn huyết ra, niềm tin này đã đổi thay tôi, cho tôi được bình an thỏa vui. Chúa nhân từ rào lòng thương xót, lìa thiên cung xuống nơi ô trần, cứu nhân loại khỏi sự hư mất. Chúa ban cho sự sống đời đời, hãy mau về bên chân Chúa. Đấng yêu thương tha thiết đợi mong, hãy trao Ngài mọi điều lo lắng. Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, khi tin mừng cứu rỗi của Chúa Giêsu được một nhà truyền đạo trình bày cho một phụ nữ, bà này rất thích lắm, nhưng bảo rằng: "Tôi sợ rằng Thượng Đế sẽ không chấp nhận tôi." Nhà truyền đạo trả lời: "Tôi đồng ý với bà về điểm đó. Thượng Đế sẽ không bao giờ chấp nhận bà." Bà ấy ngỡ ngàng nhìn vị truyền đạo, vì không ngờ người ấy lại trả lời như thế. Nhưng vị truyền đạo nói thêm: "Thượng Đế không bao giờ chấp nhận bà thật. Nhưng Ngài đã chấp nhận Chúa Giêsu là con Ngài. Và nếu bà bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu, thì Thượng Đế sẽ chấp nhận bà, tha thứ tội lỗi cho bà và cho bà làm con của Ngài." Nhiều người lầm tưởng rằng vì mình ăn ở thiện lành, làm nhiều công đức nên Thượng Đế quan tâm đến mình. Thánh Kinh cho biết rằng không có gì trong chúng ta hoặc những gì chúng ta làm có thể xứng đáng để chúng ta nhận tình thương và ân huệ của Chúa cả. Việc Chúa cứu chúng ta hoàn toàn do sự lựa chọn của Chúa, đức nhân từ của Ngài và sự chết hy sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta không hiểu tại sao Chúa bằng lòng chấp nhận chúng ta, nhưng chúng ta có thể hiểu Chúa chấp nhận chúng ta như thế nào. Chúng ta được chấp nhận là nhờ Chúa Giêsu, Đấng đã chết thế tội cho chúng ta và cho chúng ta được nối kết với Thượng Đế. Khi chúng ta trở về, đặt niềm tin nơi Chúa và nhận sự tha thứ tội lỗi, thì chắc chắn chúng ta được Thượng Đế chấp nhận. Nếu quý vị muốn nối lại mối thông công với Thượng Đế ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con cuộc sống mới và cho con được thông công với Cha Thiên Thượng. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Đức Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: "Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế." Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Tháng năm dài chìm trong tăm tối, tìm đâu thấy phút giây an bình. Bước vô vọng niềm tin đánh mất, sóng buồn trôi theo ý riêng mình. Đến một ngày lòng nghe tiếng Chúa thiết tha khuyên con hãy về đây, đến bên Ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúa thứ tha mọi tội lỗi tôi, vì tình yêu Chúa chết thay tôi. Thập tự xưa Ngài tuôn huyết ra, niềm tin này đã đổi thay tôi, cho tôi được bình an thỏa vui. Chúa nhân từ rào lòng thương xót, lìa thiên cung xuống nơi ô trần, cứu nhân loại khỏi sự mất.
ban cho sự sống đời đời. Hãy mau về về bên chân Chúa, đấng yêu thương tha thiết đợi mong. Hãy trao Ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Tháng năm dài chìm trong tăm tối, tìm đâu thấy phút giây an bình. Bước vô vọng niềm tin đánh mất, sóng buồn trôi theo ý riêng mình. Đến một ngày lòng nghe tiếng Chúa thiết tha khuyên con hãy về đây, đến bên Ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúa thứ tha mọi tội lỗi tôi, vì tình yêu Chúa chết thay tôi. Thập tự xưa Ngài tuôn thiết ra, niềm tin này đã đổi thay tôi, cho tôi được bình an thỏa vui. Chúa nhân từ rào lòng thương xót, lìa thiên cung xuống nơi ô trần, cứu nhân loại khỏi sự hư mất. Chúa ban cho sự sống đời đời. Hãy mau về về bên chân Chúa, đấng yêu thương tha thiết đợi mong. Hãy trao Ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên. Hãy trao Ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên.